thì đó là những cái pháp môn chánh. Ngày cuối thì mình sẽ học cái chủ trương của sơ tổ bên Nhật. Ông cần như ông thèm chưa có gì tập cái gì hết trơn ngoài cái niệm Phật không à. Ở cái đó nhiều khi mà mình nhận một cái tư tưởng nhiều quá thì đâm ra nhiều khi mình bắt hết các chuyện căn á, thì đâm ra nhiều gì mà không có suy nghĩ chính chắn á thì dễ vui. Thấy không? Cuộc đời này thôi mình cứ làm tứ sụi đi, là phát làm gì chỉ niệm Phật là xong. Sau khi mình biết rõ cái chỉ huy của các sư tổ khác rồi đó, rồi giờ mình đi qua cái ngày Pháp Nhiệm Thần Nhân thì mình không có lầm lạc trong cái tư tưởng không? Mặc dù ông theo tổ, một con nhiệt tổ chủ trương vậy, trên ngày tu chứa được dữ lắm. Ngày là một thiền sư mà tu hành rất là nghiêm chỉnh. Thành ra là cái pháp môn mình phải tập ha, và cách tu mình phải nắm ha. Nắm là làm sao? Nắm để cho cái pháp môn mình đi đúng cái tôn chỉ mà mình đã đề cập. Tức là thật tới rốt thì mình là người sẵn sàng để đi. Ví dụ muốn qua một cái bờ đau khổ của bên ta bạc bạc, có cái bè để thì mình sẵn sàng bước chân xuống ha. Và mình làm sao mình chuẩn bị một cái tâm sẵn sàng đó, nó bất thối ha. Đến lúc mình mất đi rồi hay là lúc mình sắp chết rồi, cái tâm này là một cái tâm mạnh nhất ha. Nó còn thành là cái quyết định tâm, cái tâm mạnh nhất. Thì nó đúng với trong kinh điển nó nói là khi mà tất cả cái hiện nghiệp của mình nó chết đi rồi đó, thì tư tưởng cuối cùng là cái nhân để nó lôi kéo một cái chủng tử trong thức A-la-gia mình để tạo thành một cái thân mới. Thành nếu mà cuối cùng mà mình giữ được cái tư tưởng muốn đi đó, thì cái dạng sanh mình chắc chắn là mình đi được. Bây giờ thì chết đi thì không phải là hết. Tối là Phật chết không có nghĩa là hết, mà đối với Phật chết là hết thọ thân này thì sanh cái thân khác, do cái chủng tử nghiệp mà đi. Mà cái chủng tử nghiệp á, nó nằm đầy trong thân này nó trên á, nhưng mà nó chưa chín mùi, tức là nó lúc chưa đổ cái nằm thôi. Nó phải có một cái nhân để nó trổ mầm. Thấy không? Cái nhân đó là gì? Cái nhân đó là cái tư tưởng cuối cùng của mình. Thấy không? Cái ngày như bây giờ ở đây, nghĩ ở đây, tôi nghe thầy thuyết pháp xong một hồi đó, thì tôi sẽ đi tắm. Thì nếu mà cái tư tưởng đó, tôi vừa thuyết pháp xong, một gì vừa nghĩ tư tưởng đó, thì cái hành động kế của mình đó, cái tác nghiệp kế của mình đó, thì mình đi tắm. Cái tư tưởng nó dẫn cái hành động thành tác nghiệp kế tiếp, thành ra cái tư tưởng cuối cùng của người nào đó, khi mà tất cả những nghiệp nó mất, là không còn một cái nghiệp nào nữa, thì cái tư tưởng cuối cùng của mình là một cái nhân tố cũng như một cái nước hay là phân để nó tưới vào cái chủng tử mà trong thức A-la-gia mình làm bao nhiêu nghiệp thiện ác không biết, thì chính cái chủng tử nó khiến cho mình lấy thật mình tái sanh. Do đó cái người mà làm thiện thật là nhiều, giờ cuối mà chết không trong cái niệm lúc tức thận á, thường thường là sanh vào A-tu-la, sanh vào địa ngục. Vì lúc đó cái chủng tử thiện của mình nó không có cái nước tưới để nó hết, mà cái chủng tử khác hợp với thân hận chính là nó nảy mầm liền. Thì cái chủng tử, cái sức tâm của mình đó, nó phát hiện ra, nó thành thân, nó thành thân bắt đầu nó biêu ấp hết tất cả, nó lôi kéo những chủng tử cùng loại nó, bắt đầu nó thành trở lại trong cái thân trong khỏi giới đó. Mà con người mà làm ác thiệt nhiều, sao giờ cuối mà quyết định tâm của mình cực tành, mình sợ hãi là mình sắp hối, đó là mình tự nhiên mình tưởng tới thật. Sao thì cái người đó cái tư tưởng đó thì cái chủng tử mình nhiều đời nhiều kiếp mình cũng có tu, lúc mình cũng có nhớ Phật, cái chủng tử nó lại được tưới, nó được thế lực mạnh hai, cái đồng thời lại được cái lực của Phật tiếp dẫn nữa thì mình đi được. Thành ra cái chủng tử cuối cùng đó là cái chủng tử quyết định, cái tư tưởng cuối cùng là cái tư tưởng quyết định. Mà làm sao lúc mình chết mình giữ được cái tư tưởng đó ha, tư tưởng đó thì cộng với cái tác duyên, cái quyền lực đức Phật thì chắc chắn mình đi được. Quý vị đồng ý không? Thành ra toàn bộ cái tập pháp chọn pháp hành của mình á, là mình chọn làm sao để mà phát triển cái tư tưởng đó. Mà nói tới tư tưởng á, thì nó thuộc về thành phần nào trong thân khẩu dễ, nó thuộc về cái nào, nó thuộc dễ không? Nó là cái tác ý cuối cùng, mà tác ý cuối cùng nó phải có một cái lực, cái hạt giống nó sẽ nảy mầm, nhưng mà phải đủ cái sức nước nó mới nảy mầm, mà tưới nước ít quá nó cũng không có đủ nảy mầm. Mà nó nói là cái tác ý cuối cùng cực mạnh, cực kỳ giống mạnh thì mới đủ cái năng lực ha, để mà nó lôi cái chủng tử mình hắc sanh. Thành ra toàn bộ cái tập pháp của mình là tập pháp căn cứ đàng hoàng theo cái kinh điển và lý luận của mấy tổ tịnh độ đều đồng ý rằng là nhiều tổ tịnh độ, kể cả các tổ tịnh độ ở bên Tàu, dầu những người đó thuộc về tông phái thiền hay là tông phái Quan Âm tông hay Lục tông, đều đồng ý rằng là cái chánh nhân dẫn sanh đa số nha, chứ không phải là cùng lập trường đâu nha, chính chư tổ cũng chưa cùng lập trường nữa, nhưng mà đa số chủ trương rằng là cái chánh nhân giảng sanh đó là tính nguyện, người nào không có tính nguyện là không giảng sanh được. Còn cái hạnh là niệm hay là hạnh là lễ bái hạnh gì đó là vô số hạnh hay để giảng sanh, nhưng mà cái tính đó làm cho mình mới phát nguyện, mình tin là cõi Phật nó có Phật Đức Di Đà sẽ tiếp dẫn mình. Mình phát nguyện, nếu mà không có phát nguyện á, dầu cho mình tu mình nhập tịnh đi nữa, mình nghe tiếng niệm Phật, nhưng Phật nó gian trong tâm mình, như là không có một cái tiếng nào mà nó có thể nó ác được, gọi là nhập vô âm thanh tâm muội á, thì ngay lúc đó mình sẽ không dẫn sanh được. Nghĩa tâm mình không hề có tâm muốn đi. Thành ra có nhiều người họ miên man họ tập để nhập tịnh, miên man họ tập, họ cứ niệm nhiều niệm nhiều để cái tâm họ họ trụ vô cái đó, rồi họ tưởng rằng công phu gì họ đi, mà cái đó là hoàn toàn là Phật, không có trúng. Đi hay không là do cái tâm quyết định cuối cùng của mình, mà cái tâm đó nó không phải là cái sự chú tâm vào những cái đối tượng nào ngoài khỏi thực tạc. Bây giờ mình có cái bên mình niệm Phật mà mình chú tâm vào cái tiếng niệm Phật là mình tập rồi. Cái tiếng niệm Phật không có nghĩa là khỏi thực tạc, không có nghĩa Đức A Di Đà, phải không? Phải gì không? Cái tiếng niệm Phật có nghĩa là Đức A Di Đà không? Ai nói phải mà ai nói không phải? Ai nói phải đâu? Ai nói không phải? Tự ra cái đó là cái danh. Cái danh là cái biểu tượng cho cái người đó trong tâm của mình thôi. Đức Phật Di Đà là cái khác. Đức Phật Di Đà có cái sắc thân của Ngài, có cái đó thân của Ngài, có cái tâm của Ngài. Nhưng mà cái danh đó là nó tượng trưng cho cái thân. Mà cái tâm của mình á, nó bám á, hoặc là nó bám theo thân tướng thực sự là một, và thứ hai nó tán theo cái danh là hai. Tâm mình nó phải có chỗ nó trụ. Chứ hẳn như tôi nói ba thôi, mặc dù không có ba tôi ở đây à, nhưng cái tâm của tôi đó, nó trụ ở tiếng ba tôi, tự nhiên nó hiện hình cái tướng ba tôi trong đầu. Thành ra mình luyện tâm là luyện gì đó, nó không cần phải thấy cái tâm tướng bằng mắt, bởi thấy cái tâm tướng bằng tâm á. Thấy không? Thì cái danh nó có cái năng lực, nó hiện được ảnh tượng trong tâm mình. Thành ra người tu thiền định nó luôn luôn lấy danh làm cái chỗ để nhiếp tâm, không có dùng cái sắc tướng. Chẳng hạn như mà bên ông Tông thì rất là rõ, họ lấy cái đề mục đất đây, quý vị coi thân nhân đạo đầu tiên mới dạy chị là tu thiền định bằng lấy cái đất làm cái đề mục. Thì họ là một cái vòng tròn có đất ở đó, họ ngồi đó, họ ngồi đó, họ nhìn vô cái vòng tròn, vừa nhìn vừa đọc là tất tất tất. Thì cùng lúc á, nó có hai cái phát thanh một lượt, một cái là tướng, một cái tướng vòng tròn, và cái tất tất là nhắc lại rằng là cái tướng vòng tròn này đồng nghĩa với cái danh tự gọi là tất. Rồi sau đó họ bỏ cái vòng tròn ở đây, họ ngồi nhìn tắt rồi. Họ nhìn cái tiếng đất, trong tắt họ có hiện tắt lên. Họ ăn trú mãi và định tâm vào đất, tắt được cái thiền định. Cái tâm mình hoạt động qua danh, cái tâm mình nó nhớ tưởng, mà nó duyên vô trong cái pháp là do thằng ý thức nhặt. Thằng ý thức là nó tạo tội, nó tác nhân, nó nhập tịnh là do thằng ý thức hết. Còn mấy cái thức khác á, nhận được các tướng, các thân hương vị thôi, chứ nó không có nhận thức được. Thành mình lợi dụng thằng nhận thức nhìn, nhưng mà cái tâm giữ là thằng cái thức, thằng ra là ra thức, hai thằng giữ thằng ý thức á, nó lấy cái đó nó buông tập ra là ra, và khi nó thành thì nó lôi ra ra thành hiện hành đó rồi. Nhờ cái hiện hành đó thì mình mới trụ được, mình trụ được và không cần cái vật đó bị ra trước mặt mình, thì người ta mới tu thiền định được chứ. Cái tu thiền định mà lúc nào cái vật đó làm sao mình đâu có cơ hội đâu mình tu. Thành người tu thiền định lúc nào nhập định cũng được, tại vì họ vừa khởi cái tướng đất là đất hiện trước mặt thôi, không cần cái vật trước mặt. Thật sự cái tu thiền định đúng nghĩa là tu á, là tu ngay cái tâm kìa, tức là tu ngay ta là da với thằng ý thức. Thật sự là tu gì đó, thấy không? Chứ tu thiền định mà tu còn mắt á, thì con mắt á nó duyên được, mà ví dụ như bây giờ nó duyên vào sắc tướng nó mới có, và không có sắc tướng là thành tu. Thế vì đó là mình mắt Phật nè, chiều quán hoài tôi mở mặt thấy Phật là đúng, có phải có đối tượng để mà cái tâm mình trụ thiệt. Nhưng bây giờ tôi trụ được rồi, tôi còn mặt thờ tôi trụ được rồi, nhưng bây giờ tôi ra ngoài, tôi đi ra ngoài mà bây giờ không có Phật thì làm sao? Làm sao vô định? Thấy không? Không có Phật mình sao mà tôi trụ ở đâu? Vậy là cái định nó bất thật. Thành ra cái đúng mà tu định, tức là định cái gì? Định cái tâm chứ không phải là định con mắt. Nhưng mà giai đoạn đầu á, là dùng con mắt để tạo thành danh. Cái con mắt nó nhìn Phật trong tâm, nó hiện ra một cái tâm tướng Phật. Tâm tướng đó là cái mắt nó muốn tập được hay là da. Thấy không? Khi mình sử dụng mình tu á, nè, thì mình mới cái ý thức mình nó mới chạy qua một bản nhãn rồi nó nói tập từ lấy dựng hình cho nó cho tôi, nó học thuộc hai thằng da nó vào cái chuyện thành nó là trong ý thức, nó gọi là pháp. Chứ nó không có thành thành hay là sắc, mà nó gọi thành pháp. Thành á, từ cái sắc ở ngoài là do nhãn thức nhìn, có gì muốn tu thiền định á, thì cái sắc pháp này nó sẽ biến thành một cái pháp, nó gọi là tâm pháp. Hiểu gì tôi thiền mới được, có gì mới ăn trúng được. Hiểu không? Hiểu người tắt thôi, rồi nó nói thêm chỗ này. Thành ra cái lỗi của mình á, mà tôi đang bệnh á, mình cứ để đợi một mà nhìn hoài nó chỉ mỗi mắt thôi à. Nó giữ cũng được à, rồi ra cái mất bệnh liền à. Thấy không? Nhắm mắt lại cái đời bệnh nó mất tiêu à. Nó biến nó mất rồi. Thấy không? Hay là vừa quay cái đầu cái nhìn cái sắc khác lại được miếng mắt mà không biết rằng là ăn chắc là một nó không mất. Vì nó tạo thành danh, nó nằm trong lúc là da đó. À, nếu mình tập mà mình tụ được, tức là cái ý thức mình nó có cái năng lực, nó muốn lôi chủng tử nào nó lôi ra để nó phá. Mới gọi là dùng ý thức chuyển động thức Alaya, mình nhờ ý thức mà chuyển động Alaya nó mới chuyển động được cái nghiệp của mình. Cái nghiệp mà hồi đó bây giờ mình cho nó quy tập cách tự nhiên. Thằng ý thức là nó vô tự. Thằng mặt na thức điều khiển, thằng ý thức là thằng cách ngã điều khiển, thằng cách ngã tái cái gì, nó lôi tài liệu trong Alaya chứa, lấy cái đó ra cho thằng kia tài. Bây giờ bắn ngã mà nó nói bây giờ phải có nó banh, nhưng mà ý thức điều khiển là nó không. Thấy không? Thôi thì chúng lấy Phật rồi, thôi thôi. Thì hai thằng nó chống nhau. Thì giữ vị trụ là sẽ có hai sự kinh sống. Một kinh sống là cái bản ngã của mình, mà nào bây giờ nó đang tham dục. Nó nói là nếu mà nó lấy chủng tử của Alaya ra xài á, thì nó sẽ lấy ra những cái nghiệp. Nó nói là, còn thằng ý thức á, giờ nó kiến tạo là thấy cái pháp này là pháp giải thoát. Thì cái thằng bản ngã mà nói là sao vậy, lấy cái xuất tinh ra. Thế là đi xài đi mua đỏ, thằng kia nó không. Nó xuất tinh ra nó quyết định là nó không chịu. Nó nói bây giờ phải thấy tượng Phật ra. Thì hai thằng nó chấp nhau. Cái gì tôi đầu tiên nó là hai thằng chấp nhau. Khi mà cái thằng ý thức mà nó điều khiển thức Alaya được rồi đó, thì bắt đầu từ từ cái gì đạt được cái vô ngã. Từ hồi nào tới giờ cái nghiệp của mình á, nó tạo thành ra cái bản ngã. Cái bản ngã này là bản ngã mê hoặc cắt về cái nghiệp thức. Thì thằng ý thức á, hồi nào tới giờ đó là luôn luôn hoạt động với những cái phiền não ngoài qua cái dây của thằng bản ngã. Bản ngã kêu nó làm cái gì là nó làm cái đó. Tôi là cái gì? Tôi là bây giờ tôi không cho thằng bắt ngã giật dây nữa, mà tôi phải dùng thằng ý thức, cái thằng bắt khổng ở ngoài này đi ngược lại để mà nhiếp phục cái thằng bắt ngã. Thằng bắt ngã muốn làm cái này, tôi phải không làm. Làm cái khác là tôi là vậy thôi à. Thành ra đi thức học thần bán cái thức, nó dạy mình tu á, và nó dạy mình tu ngay thằng ý thức. Thành ra ý thức ông chỉ học nó nói là công di thủ tội di khôi á. Cái công của nó là hạng nhất, thì nó nhiếp phục được thằng bắt ngã. Nó không làm theo cái điều động của bắt ngã nữa, bây giờ nó lại điều khiển bắt ngã phải làm cho nó. Nó là thành công à, và tội gì thôi là khi nào nó thì bằng ngã là dịch dây à, bằng ngã là nó sống theo cái nghiệp ái dục của nó. Nó kêu một cái ê bây giờ phải làm cái này là thằng ấy thích đâu có cầm con được đó. Nhưng mà thực sự ra thằng ấy thích muốn hoạt động rồi phải qua thằng bằng ngã, nó mới tài liệu qua thằng này nè. Thằng này như thằng giữ cửa vậy đó, gọi là ý can. Nó là cái cửa để mà giữ giữa cái chủng tử trong thức Alaya hay là cái quân tập ra ngoài là thằng ý can nằm ở giữa à, hồi nào tới giờ thằng ý can á là nó như là ông củ kho vậy đó. Khác cái gì là cho nó, không ai còn có được nó hết rồi. Mấy anh, bây giờ mình tập như thức học á, mình nhờ cái chiếm của Phật rồi từ từ. Cái nhận định mình đúng á, thằng ý thức là thằng biệt mà. Nhận định đúng thường thường nó chắc, ý thức rất là chắc. Thì nó chắc cái nào là đúng á, thì nó sẽ làm cho nó đó. Khi nó làm cho đó, thì chầu thằng kia có dịch dây nó vẫn không làm. Không giờ người ta có quyền chắc sai đó. Chứ chắc đúng thì ít. Cho nên thực sự ra là nếu mà cái gì mà chắc đúng á, thì bởi vì rất có năng lực để điều khiển thằng bản ngã. Thằng bản ngã đó giờ nó làm nghiệp, nó sai lầm hết trơn à. Nó cái gì mà nó đưa ra và bảo đảm là sai, nó không có gì thúng hết trơn á. Thành ra tu là vậy đó. Tất cả những cái năng lực thiền định vì là do thằng ý thức tu. Thành ra tu là sửa thằng ý thức và tạo thành ý thức có sức mạnh ha. Thế khi nó có sức mạnh rồi là nó mới điều khiển được thằng ý căn. Ý căn là thằng bản ngã. Thằng bản ngã của mình nó ngộ lắm. Khi thằng bản ngã mình, khi mà nó chết nó sợ lắm. Tại vì nó dùng nghiệp nó tạo thành nó mà. Không, thành nó bất an lắm. Đó là nó lo lắng, nó sợ, nó tìm lại suốt cái tâm lúc đó nó không nghĩ gì, nó phật được lưng. Thành ra trong cuộc đời mình á, đương nhiên cái nghiệp mình không có thể mình chuyển được đó, nhưng mà mình chuyển được cái thằng tâm, cái thằng ý thức. Thấy không, thì bây giờ trong cuộc đời mình tu á, là mình luyện thằng ý thức lại. Thấy không, mà bây giờ làm sao đừng sợ nữa. Thấy không, chết là họ đã giảng sanh, đừng có gì phải sợ, thằng kia tại vì nó mất hết. Chứ cái nghiệp thức là cái hiện hành của cái nghiệp lực ý thức nó không hoạt động, nó sẽ có cái thằng khác, mà có một thằng ý thức khác lên. Thấy không, có một loại chất ngã khác xuất hiện. Thành ra khi mà nó chết nó bấn loạn, nó lo tục lưng hết trơn á. Thì bây giờ mày phải tập loại cái thằng ý thức. Nó nói là bấn loạn, cái bấn loạn đó là hương nguyện không thật. Thấy không à, khi mà cơ hội của vị chết là cơ hội rất là dễ dàng cho vị giảng sanh. Thì thường chết là phải sanh. Thấy không, thì chết là cơ hội sanh dễ nhất. Trong kinh điển nó nói chết không phải là mất hết. Thành ra chết là cơ hội sanh. Vậy là bây giờ nó chỉ chọn một cái đường sanh thôi. Đường sanh đó à, là sao? Là chọn chỗ để sanh. Mà chọn chỗ nào sanh theo ý mình là chỉ có còn cổ Phật mới là sanh theo ý mình. Mà tại dân Phật không tới thiệt để ông rước, còn chọn chỗ khác thì chưa chắc phải nhận. Thành ra chọn chỗ thì phải là chọn ngay cái chỗ A Di Đà để mà đi. Thì chắc ăn mình đi được. Mặc dù mình có quyền mình chọn,
không? Nhưng mà nếu mà không chọn Di Đà đó thì lúc đó cái chọn mà nó cái chỗ khác nó không chịu. Và cái sát na mình chọn tâm lĩnh hết rồi đó, người khác nó nổi lên liền, nó dẫn mình đó, rồi mình khỏi giới khác liền.
Đó là đi hành nghiệp. Thành ra vì chủ trương đó